Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào các thính giả của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên trang nhacvietplus.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 27 của câu chuyện Dài Kỳ, Nữ Hoàng Tin Đồn. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 27 qua giọng đọc của Nhí Xu và Thảo Cỏ nhé. Sau khi bị Đường Ca Nam đẩy xuống giường, hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng trở nên rất nồng nàn. Mùi đàn ông quyến rũ của anh khiến khuôn mặt trắng hồng của Phong Bình đỏ ửng lên vì thẹn thùng, không nói được lời nào. Đường Ca Nam nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên anh cười phá lên. Trái bao, nếu anh mà bị em lừa thì anh không phải là Đường Ca Nam. Ý đồ của Phong Bình không thành, đành phải nói rõ sự thật. Cô thở dài.
Anh ấy là anh họ em.
Nghe thấy câu ấy, Đường Ca Nam như chút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, lật người nằm sang một bên, vòng thay tay ra sau gáy, trừng trừng như trần nhà và than phiền. Anh trai thì chẳng nề nang gì cả, ngay cả lúc em tắm cũng không kiêng kỵ. Anh còn chưa được nhìn thấy em tắm nữa à? Nghe thấy câu nói ấy, Phong Bình không kìm được cười. Tâm trạng của Đường Ca Nam vui vẻ hẳn lên, suy nghĩ cũng thoáng hơn, nói nhiều hơn. Anh hỏi, này, nhà em làm gì?
Cái gì cũng làm.
Sao anh chưa bao giờ nghe em nói nhỉ?
Vì nhà em chỉ bỏ tiền chứ không bỏ người.
Giống như khách sạn Thời Quang.
Khách sạn đó từng là của nhà em.
Đã từng?
Mười mấy năm trước, khi Phương Quân Di chào đời ở New York, mẹ em đã tặng nó cho cô ấy.
Ồ, một món quà thật đáng kinh ngạc.
Nếu anh có con thì em cũng có thể tặng một cái.
Phong Bình buột miệng nói, sau đó ý thức được rằng tai họa bắt đầu từ cái miệng. Quả nhiên, Đường Ca Nam lập tức quay đầu sang nhìn cô với ánh mắt sáng quắc. Đôi mắt của anh rất đẹp, cô không kìm được lời khen ngợi.
Mắt anh rất đẹp.
Sau khi Đường Ca Nam trưởng thành, chưa có ai thẳng thắn khen anh như vậy. Đối với một người đàn ông, đẹp chưa chắc chắn là một từ tốt. Nhưng anh biết cô khen thật lòng, trong lòng có chút cảm giác khác thường. Những lời nói bông đùa với cô đã chuẩn bị sẵn, không bật được thành lời. Anh chợt nhớ đến một lời thoại trong bộ phim "Vẻ đẹp của em khiến anh ngạt thở". Câu nói này có chút phóng đại. Tuy anh không đến nỗi ngạt thở, nhưng mỗi lần đều có cảm giác như người mất hồn. Phong Bình nhìn thấy anh nhìn chằm chằm, thẹn thùng quay mặt đi, nhìn lên trần nhà và cô hỏi:
anh xử lý chuyện kia thế nào rồi?
Chuyện gì?
Chuyện của Chu Tân Trúc ấy.
Muốn cởi nút thì phải tìm người thắt nút. Anh đã đi gặp Jennifer, mời bà ấy giải thích với giới truyền thông.
Sao anh không trực tiếp ra mặt?
Thôi xin, đến bây giờ anh còn không biết vợ sắp cưới của mình là ai. Anh chạy đi nói với truyền thông rằng chiếc áo này là của vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy chính là người bạn cao quý của Jennifer chắc. Đừng Ca Nam tức tối lườm cô một cái, rồi hầm hầm nói tiếp. Anh chỉ muốn bảo vệ hình tượng cô gái lọ lem mà em khổ sở kinh doanh thôi.
Anh làm rất đúng, Jennifer là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Trong lúc hai người nằm trên giường nói chuyện, Lục quản gia ở dưới cũng không chịu ngồi không. Bà ta nhanh chóng chốt tới thời cơ, gọi điện về nhà Đường lão phu nhân. Kết quả nhận được một câu trả lời hết sức kỳ lạ. Hãy làm tốt công việc của bà đi, đừng có quan tâm đến chuyện riêng của chủ nhân. Bà ta cảm thấy khó hiểu. Bà ta lập tức chạy vào bếp, pha hai cốc hồng trà, thêm chút điểm tâm, cẩn thận bưng lên tầng. Cửa phòng mở, Đường Ca Nam và Phong Bình vai kề vai nằm trên giường, cười nói. Tiếng cười ấy rội vào tai, khiến Lục quản gia thấy rất chối. Nằm trên giường với một người đàn ông mà cười như thế, thật chẳng giống những cô gái thủy mị nét na chút nào. Cậu hai cũng thật phóng túng. Thực ra, những ngày gần đây là những ngày Đường Ca Nam ăn phận nhất. Nhưng vì bà ta ghét Phong Bình nên ghét lây sang Đường Ca Nam. Thế là bà ta cố tình ho một tiếng thật mạnh và thu hút được sự chú ý của cả hai người. Đường Ca Nam chống tay, nâng người dậy, hỏi bà ta: "Có chuyện gì?" Bà ta mỉm cười và nói: "Dạ, tôi chuẩn bị cho hai người chút điểm tâm. Đây là hồng trà mà cô Phong thích nhất." Đường Ca Nam nghe vậy, vội mỉm cười hỏi Phong Bình: "Uống không?" Phong Bình định nói là không uống, nhưng quay sang thấy Lục quản gia đang nhìn chằm chằm về phía mình, trong lòng nảy ra một ý rất hay. Cô mỉm cười tỏ ý muốn uống, sau đó nằm vật xuống giường, không ngồi dậy. Đường Ca Nam ngồi dậy, lấy một cốc trà trên khay, rồi mỉm cười đưa cho cô: "Này." Lúc ấy Phong Bình mới bò dậy, cố tình ngả vào người của Đường Ca Nam, giơ tay cầm cốc trà. Đường Ca Nam nhìn miếng bánh ngọt trong khay rồi hỏi: "Em có đói không?" Phong Bình nhũng nhịu nói:
"Đói lắm."
Anh lập tức lấy một miếng bánh đưa cho cô, nhưng Phong Bình không cầm mà lại hơi há miệng, tỏ ý muốn Đường Ca Nam bón cho cô. Động tác này khiến cả hai người đều choáng. Tuy Đường Ca Nam cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên rồi lại cảm thấy ngọt ngào. Anh mỉm cười bón bánh cho Phong Bình ăn. Lục quản gia hận đến phát điên lên, người phụ nữ này thật là vô liêm sỉ. Phong Bình vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt của Lục quản gia, vừa ăn bánh ngọt, ăn xong còn liếm tay Đường Ca Nam. Lần này Đường Ca Nam có cảm giác như bị điện giật, một luồng nhiệt lan khắp người anh. Lục quản gia lập tức đặt khay xuống và nói: "Sắp đến giờ ăn cơm rồi, để tôi xuống nhà ăn xem thế nào." Bà ta vừa đi, Phong Bình cũng trở lại bình thường. Cô uống một ngụm trà rồi ngồi dậy, đặt cốc vào khay, sau đó bắt đầu mở vali sửa sang quần áo. Đường Ca Nam ngồi im trên giường, không biểu lộ gì, nhưng trong lòng cảm thấy hơi kinh hoàng. Qua lời nói và sắc mặt, anh mơ hồ nhận ra cô đang giở trò trước mặt Lục quản gia. Tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng bản thân anh đã bị lợi dụng. Nếu quả thực như vậy thì anh không muốn bị người ta lợi dụng trắng trợn như vậy. Anh bắt đầu nảy ra ý nghĩ xấu, nhìn cái gì cũng suy nghĩ miên man. Chiếc váy dài màu xám nhạt bó sát, đường cong ở eo và ngực rất hoàn hảo, bờ môi căng mọng, những ngón tay dài trắng mịn. Anh chỉ mong biến thành chiếc váy màu trắng trong tay cô. Anh đang chìm đắm trong tưởng tượng thì bỗng nhiên Phong Bình cất tiếng nói:
"Anh vẫn ổn chứ?"
"Hả?"
"Mặt anh đỏ kìa, hay là anh sốt rồi?"
"Ồ không, bây giờ đang là mùa đông mà em đã mua váy mùa hè rồi."
"Những thứ này không phải em mua, người ta tặng đấy, treo lên giúp em."
"Ai tặng?"
"Dĩ nhiên là nhà thiết kế rồi, còn ai nữa?"
Đường Ca Nam lập tức tỉnh ngộ, thỉnh thoảng Đường Minh Tuyên cũng gặp những chuyện như thế này. Anh treo quần áo lên rồi nói: "À, Jennifer muốn gặp em đấy."
"Bà ta nói có chuyện gì sao?"
"Bà ta chỉ bảo muốn gặp em." "Thế trước đây bà ta chưa từng gặp em sao?"
"Chưa, nhưng có nhìn ảnh, biết được số đo của em." "Anh cho bà ta xem ảnh đính hôn của chúng ta chưa? Bà ta nói gì?"
Đường Ca Nam cố tình nhăn nhó, rồi nói với giọng điệu hết sức ấm ức: "Bà ta vô cùng kinh hoàng, rõ ràng không biết anh là thằng nhà nghèo chui ra từ xó xỉnh nào ấy."
"Vậy sau này em mua anh được mà."
Đường Ca Nam gật đầu lia lịa: "Tốt quá, đàn ông bọn anh dốc sức vì con gái khác em mấy nghìn năm, lẽ ra phải được nghỉ ngơi lâu rồi. Em không biết hàng ngày anh phải khổ sở thế nào đâu. Trên báo thường đả kích lối sống xa hoa của những người giàu có, đó là vì họ kiếm tiền khổ sở. Xa hoa thì quả có lỗi với mình, đời người ngắn ngủi lắm." Giọng điệu ấy giống hệt như Bình Thìn. Phong Bình nghe mà không nhịn được cười. Đang định nói gì đó thì dưới nhà thông báo đã đến giờ cơm. Thế là cô treo mấy bộ quần áo vào trong tủ, sau đó vào phòng vệ sinh rửa tay, cùng Đường Ca Nam xuống dưới ăn cơm. Vì có Lục quản gia đứng cạnh hầu hạ, nên cô cố tình tỏ ra hết sức thân mật với Đường Ca Nam, không ngừng gấp thức ăn cho anh. Đường Ca Nam vui ra mặt, anh cũng không ngừng gấp thức ăn cho cô. Phong Bình đi thẳng vào phòng làm việc của Phương Bá Thao, tìm ông ta tính toán sổ sách. Vì trên danh nghĩa khách sạn Thời Quang đã thuộc về nhà họ Phương, chỉ có điều chủ tịch Phương cổ hủ, bảo thủ, vẫn muốn tuân thủ theo quy định, báo cáo lên trên. Cô bước vào phòng làm việc, lấy chiếc kẹp ngân phía trong túi, đặt một tập cuốn phiếu lên bàn làm việc. Phương Bá Thao cầm tập cuốn phiếu xem, rồi ông cười và nói:
số tiền này ít hơn 2 số 0 so với dự đoán của tôi, khá lắm, biết tiết kiệm rồi đấy.
Chú Phương, chú quên rồi sao? Cháu đã tìm được phiếu cơm dài hạn, 2 số 0 ấy là do Đường Ca Nam trả đấy.
Thực sự chú vẫn chưa nghĩ đến điều đó. Con gái nhà họ Phong cũng biết tiêu tiền của đàn ông cơ đấy.
Khi con gái tiêu tiền của đàn ông, nhất định không được ngần ngại, vì cơ hội như thế này không có nhiều. Hơn nữa, nhà họ Đường cũng rất giàu có mà chú.
Phương Bá Thao cười, cất cuốn phiếu vào ngăn kéo, sau đó chợt nhớ ra một chuyện gì đó. Đứng dậy, đi đến chỗ kết bảo hiểm, lấy một tờ báo đưa cho cô.
Cái này giữ lại cho cháu, không biết cháu xem chưa?
Phương Bình cầm lên xem, là số báo của mấy hôm trước. Jennifer và hai chị em họ Chu trong bức ảnh hoành tráng. Cô mỉm cười.
Cái này cháu vẫn chưa xem.
Chuyện này Đường Ca Nam giải quyết rất thỏa đáng. Từ trước đến nay cháu đều từ chối vệ sĩ, vậy nên kín đáo một chút thì tốt hơn. Vụ án của chủ thuyền Đào Nguyên sắp được 2 tháng rồi mà cảnh sát vẫn không có chút manh mối nào đâu.
Phong Bình nổi hứng tò mò, nhìn chăm chăm vào ông ta và nói:
thật không biết là do ai làm chú nhỉ?
Nghe lão Thất nói thì là do tổ chức mafia của Nhật làm.
Chúng cũng thật hung hăng.
Nhưng không liên quan gì đến chúng ta.
Dĩ nhiên. Thôi chú ơi, cháu phải về rồi.
Phong Bình gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ.
Ăn cơm xong rồi đi. Chú thông báo với nhà ăn làm món mà cháu thích nhất.
Không cần đâu chú Phương, Đường Ca Nam nói tối nay có bất ngờ.
Phong Bình đứng dậy, ắt lời ông. Cô mỉm cười.
Vậy à? Vậy thì xem ra hai người tiến triển khó thuận lợi đấy chứ.
Phong Bình mỉm cười thẹn thùng, không biết nên phủ nhận hay thừa nhận, chỉ biết lè lưỡi và nói:
ôi, chào chú, cháu đi đây.
Các thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 27 của câu chuyện dài kỳ Nữ Hoàng Tiên Đồn qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình các bạn đều quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện.
I know it's just a game. 밀고 당기기가 너무 지쳐서 나쁜 여자가 더 매력 있단 말 들어본 적이 있지. 하지만 이제 날 알았죠.